Và một bài học nữa mà Amos nhắc chúng ta rất cụ thể, nhất là trong mùa vọng này. Mùa vọng và mùa chay là những thời điểm mạnh trong một năm phụng vụ. Thế thì tiên tri Amos nhắc chúng ta điều này. Các anh chị lấy ở chương 5 ra coi. Tôi chọn một trong nhiều đoạn của Amos. Ở chương 5, câu 21 đến câu 27, chống lại kiểu phụng tự hình thức. Lễ lạt của các ngươi
ta chán ghét kinh thường, hồi hè của các ngươi ta chẳng hề thích thú. Các ngươi có dâng lên ta của lễ toàn thiêu, những lễ vật của các ngươi ta không vui nhận. Chiên bò béo tốt các ngươi đem hiến tế ta chẳng đói hoài. Hãy dẹp bỏ tiếng hát om sòm của ngươi, ta không muốn nghe tiếng đàn của ngươi nữa. Ta chỉ muốn cho lẽ phải như nước tuôn trào, cho công lý như dòng suối không bao giờ cạn. Hỡi nhà Israel, 40 năm trường trong sa mạc, các ngươi có dâng lên ta hy lễ hay lễ phẩm nào không? Các ngươi sẽ kiệu xích cút vua của các ngươi và Kizun, ngôi sao của thần minh các ngươi, là những ngẫu tượng các ngươi đã làm ra để thờ. Còn ta sẽ đẩy các ngươi đi xa hơn Đa Mát. Đức Chúa phán như vậy. Dân người là Thiên Chúa các đạo binh.
Và xin ta ngừng ở đây. Lễ lạt của các ngươi ta chán ghét khinh thường. Hãy dẹp bỏ tiếng hát om sòm của các ngươi. Ta chỉ muốn cho lẽ phải như nước tuôn trào, cho công lý như dòng suối không bao giờ cạn. Thấy rất rõ, Amos là tiên tri về đời sống xã hội. Nhưng mà ở đây, điều đáng e ngại là chúng ta sẽ dễ rơi vào hai thái cực. Thái cực thứ nhất là thái cực mà Amos lên án ở đây, tức là chỉ có việc thờ phượng thôi, lễ lạt cho thật linh đình, càng linh đình bao nhiêu thì càng đạo đức bấy nhiêu, còn đời sống hàng ngày, ứng xử quan hệ với nhau, rồi sống trong xã hội bất công lừa lọc, chuyện đó không có ăn thua gì đến đức tin hết. Đấy là một thái cực. Một cái thái cực thứ hai đó là dẹp, không có lễ lạy gì nữa. Đạo là đạo tại tâm. Ý quan trọng đó là sống công bằng, bác ái. Chứ còn đến nhà thờ, nhà thánh làm gì, mất thời giờ, vô ích. Đây cũng là một thái cực. Làm sao chúng ta phải dung hòa hai điều đó lại với nhau thì mới là đức tin Kitô giáo đúng nghĩa. Tôi không có đủ thời giờ ở đây để mà trình bày cái giáo lý cho nó đàng hoàng, nhưng có lẽ có một hai điểm nhấn mà tôi có thể chia sẻ với các anh chị thôi. Tức là thông thường chúng ta chỉ nghĩ là khi tôi chịu phép rửa tội là tôi trở thành con cái Chúa. Tức là mình chỉ nghĩ đến có một tương quan giữa cá nhân mình với Thiên Chúa mà thôi. Có một điều nữa mà mình quên á, là khi tôi chịu phép rửa tội, không những tôi trở thành con cái Chúa mà tôi trở nên thành viên trong một gia đình rộng lớn là hội thánh. Hay quên cái đó. Cho nên mình sống đức tin công giáo không phải sống một mình, mà là sống với anh chị em của mình. Và ngày Chủ nhật chúng ta đến nhà thờ không phải đến một mình, mà là đến với anh chị em của mình. Có thể gọi đó là chiều kích xã hội của đức tin. Không nên quên cái điều đấy. Một điều khác nữa, mình là con người. Con người ta không phải là thiên thần và cũng không phải là loài vật, mà con người là tinh thần nhập thể trong một thân xác. Cho nên các anh chị, các bạn trẻ đây chẳng hạn, yêu nhau chẳng hạn, không phải là chỉ yêu một cách trừu tượng, mà mình thể hiện tình yêu đó qua ngôn ngữ của thân xác. Cụ thể, mình là con người mà. Thế thì cũng vậy, cái đức tin của chúng ta đó là một thái độ tinh thần, nhưng mà thái độ đó nó được thể hiện qua ngôn ngữ thân xác, qua lời kinh, qua tiếng hát, qua cử chỉ. Đó là một điều mà mình nên quan tâm. Thế cho nên lập luận rằng đạo là đạo tại tâm, mà tôi không cần phải đến nhà thờ làm gì, tôi không cần phải vào nhà thờ để cầu nguyện với Chúa làm gì, thì cái đó mới chỉ có một nửa thôi. Và ngược lại, nếu mà mình giữ đạo theo kiểu hội hè thật là đình đám, rước sách om sòm, mà đang khi đó thì công bằng bác ái không giữ, thì mình sẽ rơi vào cái tình trạng mà Amos lên án. Ta gọi đó là sự ly tách giữa đức tin và đời sống xã hội. Người ta kể chuyện có vẻ tiếu lâm, là có một ông cha, ông ấy đúng thứ tư lễ cho, ông vội vã, người ta gọi ông ấy đi kẻ liệt, sức dầu bệnh nhân. Thế là trời tối rồi, ngài vội vã, ngài đem mình thánh Chúa đến cho người ta, sức dầu cho người ta. Dọc đường gặp một tên ăn cướp, nó mới nhảy ra, nó dí dao vào cổ, nó bảo đưa tiền đây. Bảo tôi là linh mục, tôi có tiền gì đâu, tôi đi kẻ liệt mà. Hắn bảo thì còn xin lỗi cha, tưởng ai. Ê, thì ông cha ông mới thấy vậy, ông mới móc vào trong túi có bao thuốc lá, ông bảo thôi trời lạnh thôi mời anh điếu. Mà dạ thưa cha, không, hôm nay thứ tư lễ cho, con ăn chay không hút thuốc. Giữ đạo kỹ vậy, thứ tư lễ cho không hút thuốc, nhưng mà ăn cướp thì được. Chuyện đó thì chắc nó quá rồi, nhưng mà người ta muốn diễn tả nó có một cái sự ly tách rõ ràng giữa một bên là đức tin và một bên là đời sống xã hội. Thế cho nên có lần mình nhớ đi giảng tĩnh tâm ở đâu á, mình đặt câu hỏi cho anh chị em giáo dân trong cộng đoàn, là tôi biết chắc chắn là anh chị em đi xưng tội, thì linh mục nào cũng nghe xưng cái tội là thưa cha con có chia lòng chia trí, khi ít khi nhiều, khi nào cũng có. Xưng tội vậy là ăn chắc nhất, không cần phải nhớ bao nhiêu lần, khi ít khi nhiều, khi nào cũng có. Nhưng mà đấy là chia lòng chia trí thôi, chứ còn lại bảo con có ăn cắp, khi ít khi nhiều, khi nào cũng có thì nguy hiểm lắm. Nhưng mà tôi có đặt cái câu hỏi là tôi chưa từng thấy có ai đi xưng tội là thưa cha con có vượt đèn đỏ 3 lần. Thật mà, tôi chưa từng thấy ai đi xưng cái tội là con có vượt đèn đỏ 3 lần. Hay là người công giáo không bao giờ vượt đèn đỏ? Chắc là có, nhưng mà có lẽ mình không thể quan niệm rằng đó là tội phải xưng đâu. Cùng lắm đó là tội với công an thôi. Mà mình không thấy công an ở đó thì coi như không có tội. Đấy, cái cách nghĩ của mình nó là như vậy. Chứ mình không có cảm thấy được rằng à, cái chuyện mà tôi sống đức tin Kitô giáo nó phải được thể hiện ở trong đời sống xã hội nữa. Tôi lấy cái ví dụ như thế để các anh chị và các bạn suy nghĩ thêm thử coi, để làm sao chúng ta đừng rơi vào một trong hai thái cực. Thái cực thứ nhất là coi thường đời sống thờ phượng, và thái cực thứ hai là tách ly đời sống thờ phượng với đời sống xã hội hàng ngày. Cả hai thái cực đó đều không đẹp lòng Chúa cả. Thế tuần tới đó thì chúng ta sang một vị tiên tri khác, Hosea. Và ở trong lịch có ghi là cả sách các vua quyển thứ hai, nhưng mà tôi nghĩ không cần đâu. Các anh chị đọc sách Ô-dê từ chương 1 cho đến chương 7, rồi tuần sau nữa là từ chương 9 đến chương 14, thì coi như là hết mùa vọng, chúng ta hết sách Ô-dê.